văn nghệ chủ nhật.
Hoàng Hiền và Thế Quang xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe Trang Văn Nghệ Chủ Nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay có những nội dung chính sau. Phần đầu chương trình, chuyên mục Chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự hình ảnh Bác Hồ với quê hương Yên Bái của Diệu Thuần, Đỗ Hoài.
Chuyên mục Góc văn học, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài viết Bác Hồ trong trái tim văn nghệ sĩ Yên Bái của tác giả Mai Hiền.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn ghé thăm suối nước nóng Bản Hốc, Văn Chấn qua bài viết của tác giả Hoàng Hiền.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên Hoàng Hiền với họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái về chủ đề quảng bá vẻ đẹp Văn Chấn qua triển lãm ảnh nghệ thuật. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 65 năm, ngày 25 tháng 9 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã thăm và ân cần nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Chuyến thăm của người đã để lại ấn tượng và tình cảm sâu đậm trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn của Đảng, Chính phủ đối với phong trào cách mạng và thi đua ái quốc ở một tỉnh miền núi Tây Bắc còn vô vàn khó khăn như Yên Bái.
Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, Bảo tàng tỉnh Yên Bái tổ chức hoạt động trưng bày chuyên đề Bác Hồ với quê hương Yên Bái, giới thiệu hàng trăm bức ảnh, tư liệu về tình cảm của Bác dành cho đồng bào và nhân dân các dân tộc Yên Bái, cũng như tình cảm của nhân dân Yên Bái hướng về Bác kính yêu. Trong đó có rất nhiều tư liệu quý giá lần đầu tiên được công bố.
Mục Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những tư liệu về Bác Hồ với quê hương Yên Bái qua phóng sự hình ảnh Bác Hồ với quê hương Yên Bái của Diệu Thuần, Đỗ Hoài.
Những ngày thu tháng 9, bầu trời trong xanh cao vợi, những con đường trên quê hương Yên Bái thân yêu như bừng sáng bởi sắc đỏ cờ hoa. Đây là dịp người dân Yên Bái bồi hồi, xúc động, nhớ về hình ảnh và những lời căn dặn ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại lễ đài sân vận động thị xã Yên Bái 65 năm về trước. Và trên từng tuyến phố, từng con ngõ nhỏ lại ngân lên giai điệu tha thiết. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Chính tình yêu thiêng liêng trong sáng đó đã trở thành nguồn động lực vô cùng to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc. Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề Bác Hồ với quê hương Yên Bái. Bên cạnh những tư liệu hiện có, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cơ quan lưu trữ của Trung ương và địa phương như Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Trung tâm Lưu trữ tỉnh, Thư viện tỉnh, sưu tầm được gần 100 tài liệu, hình ảnh, hiện vật mới, trong đó có trên 30 tài liệu, hình ảnh liên quan tới Bác Hồ với nhân dân Yên Bái, trên 60 tài liệu, hình ảnh thể hiện tình cảm của nhân dân Yên Bái với Bác Hồ. Ông Hoàng Tiến Long, Giám đốc Bảo tàng cho biết.
Từ trước nay thì chúng ta mới chỉ nhấn mạnh được hai hình ảnh về Bác Hồ thăm Yên Bái. Thì những hình ảnh, tư liệu này thì rất là mờ. Qua kết quả của lần này thì chúng ta đã sưu tầm được những hình ảnh rất là sắc nét về cái sự kiện Bác Hồ thăm Yên Bái và những cái tư liệu, và chúng tôi cũng sẽ tổ chức trưng bày, làm hai cuộc trưng bày chuyên đề về Bác Hồ với nhân dân Yên Bái tại Bảo tàng Yên Bái và thị xã lộ nhiều cái tài liệu, nhiều hình ảnh mà lần đầu tiên chúng ta sẽ được công bố.
Có thể nói, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc vùng cao, miền núi, trong đó có Yên Bái. Điều đó được thể hiện qua những bức thư, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc như thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào khu tự trị Thái Mèo ngày 7 tháng 5 năm 1975. Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào, bộ đội và các bạn khu tự trị Thái Mèo ngày 7 tháng 5 năm 1959. Qua những lời động viên thăm hỏi ân cần, chúng ta thấy được tình cảm ấm áp và những mong muốn tốt đẹp của người đối với nhân dân trên vùng đất còn nhiều khó khăn, vất vả. Bác cũng rất quan tâm tới phong trào thi đua người tốt, việc tốt và thường xuyên theo dõi những tấm gương xuất sắc trên các kênh thông tin để kịp thời động viên, khen thưởng. Đó là những con người vô cùng bình dị nhưng lại có nhiều việc làm ý nghĩa như ông Lý Văn Mèo, người giao quần trắng ở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, Yên Bái, và năm chiến sĩ quân đội thuộc đơn vị bảo vệ Hà Nội, nông trường X, bệnh viện K71 nhặt được của rơi đã nộp công an trả cho người mất. Cụ Triệu Văn Bính, người giao ở Bảo Hà, Yên Bái, tổ công nhân bốc vác Phà Đen Hà Nội và hai công nhân mỏ Hồng Quang đã dũng cảm cứu người và tài sản của nhà nước. Em bàn Triệu Tôn, người giao ở xã Nậm Lành, Châu Văn Chấn, Yên Bái, có tinh thần bảo vệ trường sở, nhiều lần nhặt được của rơi đều đến nộp cho nhà trường để trả lại cho người mất, đã vinh dự được Bác Hồ trao tặng huy hiệu của người. Ông Nguyễn Hòa, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh chia sẻ.
Từ những cái nguồn từ thông tấn xã, rồi là trung tâm lưu trữ, bảo tàng Hồ Chí Minh, thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra được rất nhiều, sưu tầm được rất nhiều các hiện vật, các hình ảnh hoặc là những thông tin rất là quan trọng mà từ trước tới nay cũng chưa được công bố. Đặc biệt là những câu chuyện của những người dân tộc ít người địa phương ở Yên Bái đã có những cái liên hệ rất là sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt là có những cái trường hợp là các em dân tộc.
Đối với các cháu nhi đồng, Bác Hồ cũng không quên gửi lời thăm hỏi, động viên các cháu ra sức phấn đấu học tập để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Năm 1948, khi phong trào thiếu nhi cứu quốc lan rộng, và dù tuổi nhỏ nhưng thiếu nhi Yên Bái đã hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc rất mạnh mẽ với việc tham gia sinh hoạt thiếu nhi do các anh đoàn viên cứu quốc phụ trách và học chữ quốc ngữ. Đầu năm 1948, thiếu nhi Yên Bái đã viết thư báo công với Bác Hồ. Ngày 26 tháng 8 năm 1948, Bác Hồ đã viết thư trả lời với tình cảm trìu mến và căn dặn. Bác rất vui lòng nhận được thư của các cháu và biết rằng Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên có đến 7.500 cháu đã tổ chức do 200 anh phụ trách. Chừng 4.800 cháu đã biết chữ, thế là tốt. Nhưng còn 2.700 cháu chưa biết chữ. Trong cuộc thi đua ái quốc, bác mong các cháu trong năm nay làm được hai việc, gắng tổ chức 10.000 cháu và cháu nào cũng cố học cho biết chữ. Mặc dù phải lo toan cho sự nghiệp lớn lao là giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc, nhưng Bác Hồ vẫn không quên những người dân bình thường bằng những hành động giản dị mà đầy ý nghĩa của mình, góp sức vào sự nghiệp chung cho cuộc đấu tranh của dân tộc. Bên cạnh những hình ảnh tư liệu thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ dành cho nhân dân các dân tộc Yên Bái, tại buổi trưng bày sẽ giới thiệu tới người xem những tư liệu nói lên tấm lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn của nhân dân các dân tộc Yên Bái hướng về Bác kính yêu. Đó là hàng chục bức thư chúc thọ của một số cá nhân tập thể gửi cho Bác, trong đó có cả các cháu thiếu niên nhi đồng và các cụ bô lão. Tuy là những lá thư viết tay với những nét chữ mộc mạc nhưng lại chứa đựng những tình cảm vô cùng thiết tha, trìu mến và mong ước Bác luôn mạnh khỏe, sống thật lâu và lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ thắng lợi. Có thể nói, trong cuộc đời mỗi người, được trông thấy Bác, được Bác tặng huy hiệu hay được chụp ảnh với Bác là một vinh dự vô cùng lớn lao. Ông Triệu Văn Đình ở thôn Đồng Máy, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên là người có vinh dự đó. Câu chuyện bắt nguồn từ sự kiện năm 1962, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trung ương Đảng và Chính phủ chủ trương mời đại biểu các tỉnh tới dự lễ meeting tại thủ đô Hà Nội. Năm đó, xã Hưng Khánh được Bác tặng bằng khen về thành tích là xã có phong trào bảo vệ trị an khá nhất các tỉnh miền núi. Cùng thành tích chung đó, ông Triệu Văn Đình khi ấy còn rất trẻ đã được chọn là một trong những đại biểu của tỉnh Yên Bái về Hà Nội dự meeting và được chụp ảnh bên Bác. khó có thể kể hết công lao, tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với đồng bào các dân tộc Yên Bái, cũng như tấm lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn của người dân Yên Bái hướng về người qua những bức ảnh, tư liệu và những hiện vật trưng bày tại triển lãm về chủ đề Bác Hồ với quê hương Yên Bái, càng khắc sâu thêm hình ảnh Bác trong trái tim mỗi chúng ta. Để tiếp tục bổ sung nguồn tư liệu quý cho hoạt động trưng bày, công tác sưu tầm những tư liệu về Bác vẫn tiếp tục được bảo tàng chú trọng. Bà Hà Ngọc Lan, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, là người có duyên được gặp gỡ với chủ nhân của bức ảnh này. Bà Ngọc Lan nói.
Rất là tình cờ, thì chúng tôi được gặp anh Triệu Phú Khuyên, là thượng tá của sĩ quan cao cấp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến làm việc. Thì sau khi mà chúng tôi trong câu chuyện chúng tôi có nói đến là đang tiếp tục sưu tầm tư liệu, tài liệu, thì thấy anh im lặng và mở trong ví ra một cái tờ báo được gấp rất là nhỏ để trong ví. Và anh ấy đã gìn giữ lâu lắm rồi. Thì anh nói với tôi là bố anh được là một nhân chứng được gặp Bác Hồ trong cái bức ảnh này. Thì khi anh mở ra thì tôi thấy là một tờ báo được viết cách đây cỡ phải 30 năm rồi. Thế thì thấy cũ lắm rồi nhưng bức ảnh thì rất là mờ. Thế và anh ấy gìn giữ trong ví mình như một báu vật. Thì tôi mới hỏi anh thì anh nói rằng là đây là một kỷ vật vô giá đối với gia đình nhà anh. Thì do cái khuôn khổ của cuộc nói chuyện không được nhiều thì hôm sau tôi đến thăm gia đình anh ở thôn Đồng Máy của xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Thì khi đến nhà thì nhìn ở cái vị trí trang trọng nhất trên phòng khách của gia đình anh thì thấy bức ảnh Bác Hồ chụp với các đại biểu ở phủ chủ tịch. Và sau đó thì các đại biểu đều được tặng một tấm ảnh. Anh đã mang cái tấm ảnh ấy về gìn giữ treo ở gia đình như một báu vật. Thế và trong suốt cuộc đời công tác của mình thì anh Triệu Văn Đình, sau này là cụ Triệu Văn Đình, thì luôn ghi nhớ những lời dạy của Bác trong cuộc sống, trong học tập, trong công tác.
Thật vinh dự cho quê hương Yên Bái khi được Bác Hồ tới thăm, nói chuyện và nhiều lần gửi thư khen. Mỗi người dân Việt Nam và Yên Bái nói riêng càng khắc ghi công lao, tình cảm của Bác, từ đó ra sức thi đua, học tập, làm theo Bác để xứng đáng là công dân thế hệ Hồ Chí Minh và để quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái hôm nay nguyện ra sức thi đua phấn đấu xây dựng Yên Bái thành tỉnh khá nhất trong các tỉnh miền núi như mong muốn của người.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc văn học. Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, với văn nghệ sĩ Yên Bái, hầu hết ai cũng có những tác phẩm về Bác trong gia tài sáng tác của mình, tùy theo đặc trưng của mỗi thể loại như văn học, âm nhạc, mỹ thuật mà các tác giả khai thác ở đề tài nhiều góc độ khác nhau.
Ở mỗi thể loại, văn nghệ sĩ thể hiện hình tượng Bác Hồ bằng nhiều ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật khác nhau. Đặc biệt, họ khai thác sự kiện, khắc họa hình ảnh của Bác trong các tác phẩm một cách sâu sắc, mang tính điển hình, chân thực và giàu cảm xúc.
Với văn nghệ sĩ Yên Bái, mỗi lần sáng tác với Bác Hồ là một trải nghiệm đầy tinh tế, là những kỷ niệm ân tình sâu sắc, lắng đọng mãi trong đời. Kính yêu Bác, dù là người đã từng hay chưa từng được gặp Bác, đều cố gắng thể hiện trọn vẹn hình ảnh người lãnh tụ vĩ đại rất đỗi thiêng liêng mà vô cùng giản dị, gần gũi của dân tộc.
Mục Góc văn học hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của Mai Hiền để hiểu hơn tình cảm văn nghệ sĩ Yên Bái dành cho Bác kính yêu.
Nhạc sĩ Xuân Vệ là một trong số các nhạc sĩ tiêu biểu ở Yên Bái, có nhiều sáng tác đoạt giải cao tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Đó đều là những ca khúc thể hiện tình cảm của người dân Yên Bái với Bác Hồ, trong đó phải kể đến các ca khúc Người ở núi thương nhớ Bác Hồ, Về Tân Trào nhớ Bác. Ông đã sáng tác bằng cả tấm lòng, sự kính trọng với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Không riêng nhạc sĩ Xuân Vệ mà với tất cả văn nghệ sĩ Yên Bái luôn có một ước mơ, khát khao sáng tạo về hình tượng Bác Hồ, giản dị mà thanh cao, vĩ đại mà gần gũi, rất Việt Nam mà cũng rất nhân loại. Một con người vĩ đại như thế thật khó có thể khắc họa qua một tác phẩm. Vì vậy, quá trình sáng tác, ông luôn tìm đọc tư liệu, cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn sự kiện, tìm ra những hành động cử chỉ thể hiện đúng thần thái, tư tưởng vĩ đại của người. Thật may, ông đã gặp được tứ thơ Người ở núi thương Bác chỉ muốn khóc, Người ở núi nhớ Bác chỉ muốn làm, Người ở núi yêu Bác chỉ muốn hát. Chính những câu thơ trong bài thơ Người ở núi thương nhớ Bác Hồ của tác giả Hoàng Việt Quân đã khơi nguồn cảm xúc để ông phổ nhạc thành ca khúc cùng tên, một ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Xuân Vệ. Kể từ đó, ông còn sáng tác và phổ nhạc thêm nhiều ca khúc về Bác. Những ca khúc đó được ông cất giữ cẩn thận như một tài liệu quý báu trong sự nghiệp sáng tác của mình. Sáng tác về Bác với cả tấm lòng và sự biết ơn vô hạn, nhiều tác phẩm mỹ thuật của các tác giả Yên Bái đã và đang có chỗ đứng trong lòng công chúng. Các bức họa, tranh cổ động về Bác của họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, đã tái hiện một cách chân thực và sống động trên từng đường nét. Ánh mắt Bác ấm áp, hiền từ, cảm giác gần gũi, thân thương mang đến cho mỗi tác phẩm vẻ đẹp tự nhiên và có chiều sâu tư tưởng. Đó là tâm huyết, tình cảm yêu mến và lòng tôn kính mà họa sĩ Nguyễn Đình Thi dành cho Bác kính yêu. Một số tác phẩm của ông đã giành giải cao và được trưng bày tại các triển lãm mỹ thuật khu vực và toàn quốc như tác phẩm Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ, đoạt giải A của vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2020 do tỉnh ủy Yên Bái tổ chức. Giải B của vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2023 của nhóm tác giả Đình Thi, Mai Phương. Đó đều là những tác phẩm được chắt chiu từ rất nhiều cuốn sách về Bác Hồ mà ông đã đọc. Những câu chuyện đó chính là nguồn cảm hứng nghệ thuật, khơi nguồn sáng tạo giúp họa sĩ Nguyễn Đình Thi hình dung và thể hiện Bác qua những nét vẽ sinh động, giàu cảm xúc và sáng tạo nghệ thuật. Đặc biệt thông qua những trang hồi ức, ký, ghi chép của nhà văn Hoàng Việt Quân, những khoảnh khắc ấn tượng, kỷ niệm đẹp về Bác đã thể hiện tình cảm yêu thương, trân quý của văn nghệ sĩ dành cho vị lãnh tụ tài ba, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Hồ Chí Minh, đồng thời tái hiện lại một cách chân thực, sống động cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của người. Hơn cả những giá trị về mặt nghệ thuật, những bài ký, ghi chép, phỏng vấn, ghi lại ký ức thiêng liêng về Bác như một món quà mà các thế hệ văn nghệ sĩ Yên Bái kính dâng lên người. Đồng thời, thông qua các bài viết này, bạn đọc có điều kiện nhìn lại, hiểu biết thêm nhiều sự kiện, giai đoạn, diễn biến lịch sử của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ. Từ đó, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hiện hữu chân thực, sinh động, gần gũi với quần chúng nhân dân. Mặt khác, có thể xem những bài viết này như tấm gương để các thế hệ văn nghệ sĩ soi rọi, nhắc nhở chính mình không phụ lòng tin yêu, mong mỏi của Bác. Mỗi văn nghệ sĩ phải sống và cống hiến hết mình như những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, luôn nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất nước. Qua những tác phẩm văn học nghệ thuật ấy, hình ảnh của Bác mãi được tôn vinh, cũng là nguồn động lực để quân và dân Yên Bái ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hướng tới mục tiêu xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, như lời Bác đã dặn cách đây 65 năm.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài viết Bác Hồ trong trái tim văn nghệ sĩ Yên Bái của tác giả Mai Hiền. Tiếp nối là chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, nói đến Văn Chấn, mọi người thường nghĩ ngay đến hình ảnh cây chè san tuyết cổ thụ trên đỉnh suối Giàng Mở Sương, nghĩ đến hương vị dẻo thơm của hạt nếp tan chỉ có ở Tú Lệ, cùng với đó là sắc màu độc đáo của đồng bào các dân tộc Mông, Giao, Khơ Mú, Thái đã làm nên vẻ đẹp ấn tượng của vùng đất và người Văn Chấn.
Không chỉ có vậy, Văn Chấn còn là quê hương của những suối khoáng nóng thiên nhiên như suối khoáng nóng Bản Hốc thuộc thị trấn Sơn Thịnh, suối khoáng nóng xã Tú Lệ. Đây không chỉ là dòng nước có tác dụng dưỡng sinh và trị các bệnh ngoài da mà còn trở thành dịch vụ du lịch thu hút nhiều du khách tới trải nghiệm.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay qua bài viết Vào Văn Chấn trải nghiệm tắm khoáng nóng của tác giả Hoàng Hiền, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn truyền thuyết về suối nước nóng Bản Hốc và giá trị nguồn lợi tự nhiên này mang lại cho con người.
Huyện Văn Chấn được thiên nhiên ban tặng nhiều điểm suối nước nóng nổi tiếng như suối nước nóng Bản Hốc xã Sơn Thịnh, suối nước nóng Tú Lệ và trước đây còn có suối nước nóng Bản Co Cọi xã Sơn A, nay đã sắp nhập về thị xã Nghĩa Lộ. Đây đều là những địa điểm được rất nhiều người ưa thích tìm đến trải nghiệm. Bản Hốc là một bản bình yên của người Thái, cách trung tâm huyện Văn Chấn khoảng 5 km. Bản Hốc từ lâu được du khách yêu thích khám phá cung đường miền Tây Yên Bái, chọn làm trạm dừng chân đầu tiên để nạp nguồn năng lượng mạnh mẽ cho những cung đường kế tiếp. Từ Bản Hốc hướng về phía Tây là chập trùng núi Đá Vôi. Phía Nam là thôn Hồng Sơn có suối lớn chảy dưới chân cầu Nhì. Cái tên cầu Nhì xuất phát từ việc hợp lưu giữa hai dòng suối. Một dòng từ Thác Hoa mãi Tả Si Láng của huyện Trạm Tấu đổ xuống. Dòng nước này có tên là suối Xuân bởi nguồn nước từ đèo cao thung sâu chảy xuống mang theo khí trời hơi gió của vùng cao Tả Si Láng nên nguồn nước quanh năm mát lạnh. một dòng khác xuất phát từ thác Vác thuộc đất Mường Bảnh, xã Đồng Khê chảy tới. Từ phía bắc nhìn sang phía đông là suối Giàng với những dãy núi trên đỉnh Hoàng Liên cao vút. Non xanh nước biếc ấy đã tạo cho bản Hốc vẻ đẹp thật hữu tình. Điều đặc biệt là khi dòng Nhì chảy qua bản Hốc xã Sơn Định thì lại sinh ra nguồn nước nóng. Nhiệt độ dòng suối trung bình từ 50 đến 60 độ C với khoáng khá tốt. Du khách có thể chọn hồ khoáng nóng do dân bản tự xây để trải nghiệm không gian riêng, hoặc với những ai yêu thích thiên nhiên hoang sơ thì có thể ra đồng ngâm mình dưới lòng suối thỏa thích hít thở khí trời. Thời điểm lý tưởng nhất là những ngày cuối thu và cả mùa đông. Khi ấy, tiết trời vô cùng phù hợp cho bạn trải nghiệm ngâm mình trong dòng suối nước nóng giữa cái thời tiết lạnh. Người dân bản Hốc vẫn lưu truyền và kể cho du khách nghe về truyền thuyết suối nước nóng bản Hốc. Truyền thuyết kể rằng Ma Long Vương, con thường luồng đất Mường Bảnh, vốn tính thô lỗ, nóng như lửa lại liều lĩnh. Nó sẵn sàng tuyên chiến với bất cứ đồng loại nào để làm chủ sông suối, nhất là những nơi có thức ăn ngon như cá sỉnh, cá khuy. Phát hiện ngòi Nhì có nhiều loài cá này, nó bèn nảy lòng tham muốn chiếm đoạt. Biết chủ nhân vùng suối Nhì cũng là một Ma Long Vương, có sức mạnh gọi gió làm mưa, sức khỏe phi thường, nhưng Long Vương Mường Bảnh không sợ, nó đùng đùng đến đánh chiếm và thách đấu. Cuộc đấu trí đấu sức nổ ra dữ dội, đất trời đang sáng bỗng tối sầm mù mịt. Mưa, gió, sấm sét gào thét dữ dội, rung chuyển cả một vùng. Ngòi Nhì vốn hiền hòa là thế, nay ầm ầm sóng nước. Xác các loài cá, tôm, ba ba, rùa nổi lên quần quận rồi trôi giạt về đất phù nham nhiều không kể xiết. Đá từ những dãy núi xung quanh lăn xuống dường như không ngớt. Cuối cùng, Ma Long Vương Mường Bảnh bại trận, đường về không còn. Nó liền hóa thân, ép mình ẩn xuống đáy nước. Khi trời quang mây tạnh, mọi người đi lánh nạn trở về vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao con suối chảy qua bản của họ xuất hiện những hố nước, ngày cũng như đêm, sủi tăm cùng với hơi khói bốc lên nghi ngút nóng bỏng. Người thời đó cho rằng đó chính là hơi thở của kẻ thất trận Ma Long Vương Mường Bảnh. Nhưng cũng từ đó, bà con bản Hốc tự hào có một vùng đất lý tưởng. Nhờ nguồn nước nóng ấy mà dân bản sau những ngày lao động mệt nhọc nơi rừng sâu được khỏe khoắn trở lại, da rẻ hồng hào, không còn ghẻ ngứa. Và từ đó đến nay, nguồn khoáng nóng ấy đã trở thành nguồn lợi tuyệt vời cho dân bản. Còn gì thú vị hơn khi bạn đến trải nghiệm vùng đất này, vừa được ngâm mình trong dòng khoáng nóng, vừa được nghe truyền thuyết ly kỳ mà hấp dẫn về sự tích của dòng nước ấy. Tiếp đó là thưởng thức những món ăn ngon mang đậm bản sắc của người Thái nơi đây. Bạn sẽ nhớ mãi một vùng đất xinh đẹp có cái tên giản dị, Bản Hốc.
Quý vị vừa nghe bài viết Vào Văn Chấn trải nghiệm tắm khoáng nóng của tác giả Hoàng Hiền. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng Văn Nghệ Sĩ. Cuối tuần cùng Văn Nghệ Sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ 22 tháng 9 đến 28 tháng 9, lễ hội trà săn tuyết suối Giàng lần thứ nhất năm 2023 là dịp giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Văn Chấn tới du khách gần xa. Với chủ đề Tinh hoa giữa ngàn mây, lễ hội trà săn tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó có hoạt động triển lãm tranh ảnh về đất và người Văn Chấn, ảnh đẹp của vùng miền Tây tỉnh Yên Bái.
Nhân hoạt động đó, phóng viên Trong Văn Nghệ Chủ nhật đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh về chủ đề quảng bá vẻ đẹp Văn Chấn qua triển lãm ảnh nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin chào họa sĩ Nguyễn Đình Thi, cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này. Thưa ông, xin ông cho biết về cái hoạt động triển lãm tranh và ảnh về đất và người Văn Chấn, ảnh đẹp của vùng miền Tây tỉnh Yên Bái tại lễ hội trà săn tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 thì có cái nội dung và quy mô như thế nào ạ?
Năm nay thì cũng rất là vui mừng đối với các cái văn nghệ sĩ của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là cái giới nghệ sĩ nhiếp ảnh của Yên Bái thì là biết đến là huyện Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức cái lễ hội trà săn tuyết huyện Văn Chấn năm 2023 lần thứ nhất. Sau khi có cái nhận được cái kế hoạch của huyện Văn Chấn thì Hội Liên hiệp Văn học chúng tôi cũng đã triển khai những cái thực hiện các cái để thực thi các cái bộ triển lãm ảnh về đất và người Văn Chấn này. Tên của cái bộ ảnh này thì tôi đặt tên đó là Đất và Người Văn Chấn để nó rộng về cái chủ đề hơn. Ngoài những các cái cây trà cổ thụ san tuyết, lúc trong mây, lúc ngoài nắng, lúc thì mùa hè, lúc thì mùa đông, lúc thì về mùa xuân, thì nó còn có thêm những các cái sản vật đặc trưng của huyện Văn Chấn, rồi con người của huyện Văn Chấn, những cái sinh hoạt của các cái đồng bào dân tộc huyện Văn Chấn, rồi những các cái lễ hội của huyện Văn Chấn nữa, thì chúng tôi đặt một cái chủ đề cho nó rộng hơn để quảng bá thêm cái hình ảnh Đất và Người Văn Chấn. Thì với cái chủ đề như thế, chúng tôi đã làm thực hiện cái quy mô, đó là cái triển lãm 100 ảnh in phong lớn, kích thước khổ 50cm x 75cm, và in phóng có chất lượng cao, được bày trên các cái giá sắt để phục vụ các du khách và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn khi đến dự cái lễ hội trà san tuyết ở cái khuôn viên sân vận động huyện Văn Chấn.
Dạ vâng, thưa ông, thông qua cái hoạt động triển lãm này thì đã góp phần là giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Đất và Người Văn Chấn cũng như là cái vùng miền Tây của tỉnh tới công chúng và du khách trong và ngoài tỉnh như thế nào ạ?
Riêng cái lễ hội trà san tuyết Văn Chấn lần thứ nhất này thì chủ yếu là chúng tôi cũng sử dụng đến 3/4 đó là ảnh về trà san tuyết. Thế còn lại thì là hơn một phần đó là các sinh hoạt được các cái bản sắc của các dân tộc ở địa phương. Ấy thì là cũng mong muốn là cái triển lãm này là phục vụ tới tất cả nhân dân các dân tộc trong huyện và bạn bè du khách gần xa khi đến với Văn Chấn biết được cái sản phẩm đặc biệt của cái cây trà Văn Chấn này, cây trà san tuyết này, nó to, nó cổ thụ và có những cái cây trà mà đã hàng chục người leo lên để hái trà, thì nó cũng rất là hấp dẫn với các du khách và đặc biệt với du khách nước ngoài. Chúng tôi cũng rất may là được huyện Văn Chấn tin tưởng mời chúng tôi đứng ra tổ chức giúp cho huyện cái bộ ảnh Đất và Người Văn Chấn để phục vụ trong cái lễ hội trà san tuyết lần thứ nhất này. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là toàn bộ những các cái tác phẩm của văn nghệ sĩ Yên Bái sáng tác được quảng bá tại đây cũng giúp để các du khách nhận diện thêm các cái địa điểm, các cái địa danh cũng như là các cái nơi có các cái cây trà san tuyết này, đặc biệt là có một số những các cái vùng mà chỉ văn nghệ sĩ Yên Bái đặt chân đến, mà các cái văn nghệ sĩ Yên Bái của cả nước cũng như của nước ngoài chưa được đặt chân đến, đó là vùng trà san tuyết của Giàng Bằng. Đường rất khó đi, đường nó chắc trở, bằng đi bằng chỉ đi bằng phương tiện xe máy chứ không thể, và ô tô thì phải là xe hai cầu và xe bán tải, xe gầm cao mới vào được tận nơi, và lập trời mưa là không đi nổi. Đấy thì cái này thì là cũng mong truyền thông để các cái văn nghệ sĩ của cả nước cũng như khách nước ngoài biết đến Văn Chấn, và khi đó thì người ta sẽ lựa chọn cho mình cái hướng đi, hướng sáng tác cho nó phù hợp nhất.
Thưa ông, đây là lần đầu tiên lễ hội trà san tuyết của huyện Văn Chấn được tổ chức, và chắc chắn là sau cái hoạt động này thì nhiều cái nghệ sĩ nhiếp ảnh ở khắp nơi sẽ biết đến vẻ đẹp khác biệt của chè Suối Giàng, chè Nậm Búng, chè Giàng Păng, biết đến cái vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng đất này. Vậy thì thời gian tới để làm tốt hơn cái công tác quảng bá hình ảnh Đất và Người Văn Chấn cũng như những cái địa phương khác trong tỉnh ấy, thì Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã có những cái kế hoạch tổ chức là giao lưu rồi trại sáng tác như thế nào để mình có thể làm tốt hơn nữa cái công tác này ạ?
Trong những cái thời gian tới, những cái thời gian tiếp theo thì về phía Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật chúng tôi thì đối với những các cái địa phương, đối với những các cái vùng miền mà nó có cái thế mạnh để phát triển về du lịch và có cái hướng đầu tư phát triển tốt, thì thứ hai là cái đề tài sáng tác nó cũng rất là nổi để mà nó dễ ra được cái chủ đề sáng tác cho đối với văn nghệ sĩ, thì chúng tôi cũng tập trung định hướng các cái văn nghệ sĩ, đặc biệt là với cái vùng đất mà có thế mạnh để mà đầu tư phát triển cho du lịch, thì chúng tôi cũng động viên văn nghệ sĩ trong tỉnh đó là tập trung sáng tác và quảng bá. Ngoài cái lĩnh vực sáng tác ảnh nghệ thuật thì có cả lĩnh vực có thể có những các cái bài ký, rồi những bài ghi chép, rồi thậm chí là kể cả về âm nhạc, kể cả về thơ ca thì cũng đều có thể sáng tác về cái vùng đất.
Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Thi. Còn quý vị thì hãy đến trải nghiệm lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất sẽ còn diễn ra tới ngày 28 tháng 9 này quý vị nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.